Ngày 25 tháng 1, Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ Thánh Phaolô trở lại đã được tìm thấy trong phụng vụ Galien từ thế kỷ thứ 8. Trong Kinh Thánh, Phaolô được xác định là đá tảng của hội thánh, Marco chương 16 câu 18. Thì Phaolô được gọi là thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý, 1 Timôte chương 2 câu 7. Thánh Phaolô tông đồ, vị tông đồ cột trụ của giáo hội sơ khai và vẫn còn là tông đồ nòng cốt của giáo hội cho đến cùng. Phaolô là tông đồ không thuộc nhóm 12. Đối với Phaolô, cuộc hoán cải là cả một mầu nhiệm, vì ngài có một quá khứ thù ghét và bách hại đạo Chúa. Bởi đó, càng nhớ ơn ngài bao nhiêu, chúng ta càng thấy biến cố xoay đổi vị tông đồ là quan trọng bấy nhiêu. Phaolô tên thật là Saulê, cha mẹ gốc Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Ngài nói được cả hai thứ tiếng Hy Lạp và Aram. Ngay từ thuở nhỏ đã được dạy dỗ chu đáo và trở thành người biệt phái nghiêm nhặt. Do đó, khi thấy một nhóm tôn giáo mới xuất hiện, Saulê đã nhiệt thành tìm cách ngăn chặn. Nhiệt tâm ấy đã dẫn đến việc đổ máu Stefano. Trong đó, Saulê không chỉ chứng kiến mà dường như giữ phần chủ chốt. Tông đồ công vụ chương 1 câu 58. Nhiệt tâm còn thúc đẩy ngài đi xa hơn trong việc lùng bắt người công giáo. Và trên đường Damascus, Phaolô được ân hoán cải. Chúa thương kêu gọi ngài trở lại. Chúng ta hãy nghe chính ngài thuật lại sự việc ấy như sau. Tôi là người Do Thái, sinh ở Tasso, miền Cilicia. Nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm nhặt. Tôi cũng nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay, không ngần ngại giết kẻ theo đạo, đã xiềng xích và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như các vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỵ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Damascus, và tôi đi để bắt trói những người đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Damascus, thì vào khoảng trưa, bỗng có một luồng ánh sáng chói lòa từ trời xuống, chiếu bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói: Saulê, Saulê, sao người bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa ngài, ngài là ai? Người nói: Ta là Giêsu Nazareth mà người đang bắt bớ. Những người đi cùng với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe tiếng đấng đang nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo: Hãy đứng dậy, đi vào Damascus. Ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì chỉ định cho con phải làm. Vì ánh sáng chói lòa kia làm tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Damascus. Ở đó có ông Khanania, một người sùng đạo sống theo lề luật và được mọi người Do Thái ở Damascus chứng nhận là tốt. Ông đến đứng bên tôi và nói: Anh Saulê, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi trở về Jerusalem, đang lúc cầu nguyện trong đền thờ, thì tôi thấy xuất thần và thấy Chúa bảo tôi: mau lên, hãy rời khỏi Jerusalem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời con làm chứng về thầy đâu. Tôi thưa: lạy Chúa, chính họ biết rõ con đây đã đến từng hội đường bắt giam và đánh đòn những kẻ tin Chúa. Khi người ta đổ máu ông Stephano, chứng nhân của Chúa, thì chính con cũng có mặt, con tán thành và giữ áo cho những kẻ giết ông ấy. Chúa bảo tôi: hãy đi, vì thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Tông đồ công vụ chương 22 từ câu 3 đến câu 21. Từ đó, Sao Lê được gọi là Phaolô, là tông đồ nhiệt thành rao giảng đạo Chúa. Thánh nhân đặc biệt lo đem Chúa đến cho dân ngoại, được nổi tiếng nhất về lòng can đảm, hy sinh, chịu khổ vì Chúa. Bất cứ điều gì người ta dám làm thì tôi dám làm. Tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh đòn 40 roi bớt 1. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Gặp bao nguy hiểm trên sóng, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 21 đến câu 27. Thưa anh chị em và các bạn, những tường thuật này cho thấy kinh nghiệm trên đường Damascus không chỉ dừng lại nơi cuộc hoán cải của Phao-lô, mà còn ấn định những tư chất cá nhân trong đức tin và tin mừng của vị tông đồ. Tất cả được tập chú vào Chúa Giê-xu là đấng đã sống lại và vẫn sống trong giáo hội người. Kinh nghiệm Damascus còn bao hàm sứ mệnh trao cho Phao-lô rao giảng tin mừng cho dân ngoại, một sứ mệnh thiết định tính phổ quát của tin mừng mà có lẽ Phao-lô chưa nhận thấy ngay. Ngoài ra, cuộc trở lại của Phao-lô còn cho thấy quan niệm về sự kêu gọi và sự chọn lựa do Thiên Chúa thực hiện. Tất cả những lao nhọc khổ sở mà thánh nhân vừa kể, Ngài sẵn sàng chấp nhận vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói về Ngài: Ngài tìm kiếm nhuốc nha xấu hổ do việc rao giảng tin mừng mang tới hơn là tìm kiếm vinh quang. Ngài đi tìm sự chết hơn là ta tìm kiếm sự sống. Ngài tìm kiếm sự khó nghèo hơn ta tìm của cải. Ngài muốn lao nhọc hơn ta muốn nghỉ ngơi. Dường như Ngài chỉ sợ và chỉ tránh một điều là làm mất lòng Chúa. Cũng vậy, dường như chẳng có gì khiến Ngài ao ước cho bằng là làm đẹp lòng Chúa. Phao-lô đã viết nhiều thơ kêu gọi các giáo đoàn sống chết trung thành theo Chúa, và chính Ngài đã chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Thưa anh chị em, mừng lễ Thánh Phao-lô tông đồ trở lại. Với biến cố trên đường Damascus cũ ngã ngựa, mỗi người chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của mình. Đôi khi Chúa phải làm cho mình ngã ngựa, mình mới tỉnh ra được. Có những người đang làm ăn thành công, rồi cũng đồng thời với việc là càng thành công bao nhiêu thì càng bỏ Chúa bấy nhiêu, lao vào ăn chơi, chẳng biết lòng thương xót Chúa là gì. Đến lúc biến cố Covid đến, phá sản hoàn toàn, bệnh tật, ốm đau, không còn biết bám víu vào ai, mới chạy đến thưa cha cho khấn cho con. Covid đến làm cho con mất hết tài sản, tất cả mọi cái sức khỏe bây giờ cũng đang bị virus nó tấn công. Bây giờ con mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Trước anh đâu có biết đến lòng thương xót Chúa là gì, cho nên đây anh cầm lấy cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa về coi. và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa đi. Quay về với Ngài đi. Chúa làm cho anh ngã ngựa, anh mất hết tất cả, nhưng anh không mất phần hồn. Trước anh có tất cả, nhưng mà phần hồn anh có nguy cơ là bị đánh mất vào tay ma quỷ. Anh lựa chọn tỉnh ngộ, rồi tặng cho cái máy các bài giảng lòng thương xót Chúa để anh nghe. Về anh nghe. Rồi có những người mà tôi phải gửi tặng cho tới radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân nằm trên giường bệnh nghe những bài suy gẫm về bốn sự sau: sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, trong hướng tích cực chứ không phải là đe dọa, trừng trị, trừng phạt. Nói về lòng thương xót Chúa lướt thắng, vượt thắng mọi thử thách, vượt thắng mọi tội lỗi. Lòng thương xót Chúa bao trùm cả nhân loại, cho dù tội lỗi của nhân loại cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của Chúa. Cho nên mới ngồi nằm nghĩ suy gẫm và quay trở về. Có những người bị thất tình thì quay trở về, có những người thì bị đụng xe thì quay trở về. Nhiều vị thánh như Ignatius đánh trận rồi bị thương, nằm trên giường bệnh rồi mới đọc câu suy gẫm lời Chúa rồi từ từ quay trở về. Có nhiều biến cố trong cuộc đời và chính bản thân tôi cũng vậy. Có những lúc mình bị ngã ngựa, có lúc mình bị vùi dập, có lúc mình bị đánh te tua thì mới nhớ đến điều mà Phaolô vừa mới nói: tôi chịu đựng được tất cả trong Đức Kitô, và tôi làm được tất cả trong Đức Kitô đứng ban sức mạnh cho tôi. Và cho dù sự chết, sự phán xét, thiên đàng, hỏa ngục, thiên thần, ma quỷ không gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Thì hôm nay chúng tôi, những tông đồ của lòng thương xót Chúa mừng lễ Thánh Phaolô, cũng dám nói như là Phaolô là không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Dù gian truân, khó khăn, thử thách, nhục nhằn, dù vinh dù nhục, dù bị khinh chê, dù bị ruồng rẫy, dù bị ruồng bỏ, bất cứ thử thách, bất cứ khó khăn đau khổ nào cũng không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Amen.